Chương 67, phân luồng cửu tiến lưu. 13, Càn Vu vũ trụ quốc nhà ngươi, đã cả trăm lần, rồi không xuất hiện một tiểu gia hỏa nào tiến vào top 20. Không ngờ lần này Càn Vu vũ quốc của ngươi lại xuất hiện tới hai tên, ha ha, mà tác nói đúng. Ở đây có 1008 quốc gia vũ trụ, trong top 20, thì có hai người do quốc gia vũ trụ các ngươi chiếm mất rồi. Những bất hủ vĩ đại xung quanh đều cười trêu người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp. Mặc dù biểu hiện của La Phong rất kinh người, nhưng đối với những siêu tồn tại ở các quốc gia vũ trụ này, thì hắn chỉ là một tên tiểu gia hỏa mà thôi. Huynh muội từ tinh cầu áo cổ tư, không tiến vào top 20. Trên mặt người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp xuất hiện một nụ cười. Ha ha, người này mà cũng cười à, khó thấy được. Ta cả trăm kỷ nguyên qua, gặp mặt hắn ba lượt, đây là lần đầu tiên thấy hắn cười. Hắn đắc ý mà, đương nhiên phải cười. Hắn đắc ý mà, đương nhiên phải cười. Các bất hủ cường đại chung quanh đàm tiếu vui vẻ. Nơi này tổng cộng có 1008 vị bất hủ cường đại. Còn những người ngồi gần người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp, tự nhiên, đều có quan hệ tốt với hắn. Những bất hủ cường đại đó cũng có bằng hữu, địch nhân, quan hệ thân sơ xa gần. Tự nhiên họ cũng chia ra từng nhóm nói chuyện. Ha ha, các người nói xem, là phong của Càn Vu vũ trụ quốc, chúng ta có thực lực như thế nào? Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp nhìn quanh các bất hủ chung quanh. Tu luyện bí pháp phi hành hệ không gian vạn tuyến lưu tới tầng thứ hai, diễn thần binh cũng có thể khống chế ra chín thanh huyễn kiếm. Một nam tử mũi to, tóc dài xanh sẫm, đôi mắt như hải dương vô tận bình luận, cơ sở rất vững chắc, tâm tính trầm ổn, tiềm lực phi thường lớn. Thực lực bây giờ có thể tiến vào top 10, đúng là có thể tiến vào top 10. Xếp hạng thí luyện không gian, hắn có thể vọt tới top 5, còn chính thức lôi đại quyết chiến, tin chắc có thể vào top 10. Những bất hủ khác cũng đều gật đầu. Thí luyện chẳng thể 100% phản ánh thực lực của một người, bởi vì thí luyện và đối chiến từng đôi khác nhau rất lớn, như trưởng khống giả tinh thần niệm sư chân đạt binh khí niệm lực, có thể chạy ra xa, từ xa tiến hành công kích, còn vũ giả lại phải tới gần địch quân mà chiến đấu. Hơn nữa lần này lại có một vài tồn tại không sợ công kích linh hồn như khôi lỗi cơ giới, sinh mạng kim loại, do đó làm rất nhiều người không có cách nào phát huy được tiềm năng. Tỉ như Hủy Ma Gia Lai Tây của Hào Thần Tộc là một siêu thiên tài, lúc trước được nhận định là có thực lực vào top 20, nhưng Hủy Ma Gia Lai Tây khi tuyển chọn trong quốc gia vũ trụ của mình, thậm chí còn chỉ cần liếc mắt nhìn đối thủ đã có thể đánh bại đối thủ rồi, luôn vô cùng dễ dàng như thế. Nhưng khi vào thí luyện không gian, đối mặt với khôi lỗi cơ giới, ảo thuật sẽ không có chút công dụng nào, tinh thần công kích cũng hoàn toàn vô dụng. Do đó, Hủy Ma Gia Lai Tây tổng xếp hạng thí luyện cũng vẹn vẹn chỉ đứng thứ 189, như vậy có thể nói hắn yếu sao giữa quảng trường. Trên trăm vạn thiên tài ngẩng đầu nhìn lên màn hình, thấy La Phong xông vào tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ 6, điện hạ, La Phong rất mạnh đó, một con người sắt đá giống như bê tông cốt thép nói nhỏ. Bên cạnh hắn chính là thiếu niên tóc đen mặc chiến y màu bạc, thiếu niên mang tạp tinh lần này, đang xếp hạng thứ 18, mắt hắn lóe sáng nhìn như tống đinh vào La Phong trên màn hình, miệng nói, ta thừa nhận lúc trước ta phán định sai, vừa rồi, thiếu niên mang tạp tinh còn nói. Xem ra hắn không chịu nổi rồi, hắn xông vào tầng thứ 7, tòa thí luyện tháp thứ 5, phỏng chừng xếp hạng cuối cùng sẽ khoảng thứ 9 thứ 10, mặc dù xếp cao hơn ta, nhưng thí luyện và một đối một là hoàn toàn khác nhau. Một đối một, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, ta tự tin đánh bại hắn, lúc trước hắn còn tin tưởng vô cùng, nhưng bây giờ, đối thủ mạnh đấy. Đôi mắt trong suốt của thiếu niên mang tạp tinh hoàn toàn tập trung vào La Phong. Hắn tu luyện vạn tuyến lưu đã đạt tới cấp độ cửu tuyến lưu. Đối thủ rất mạnh. Trên con đường tiến vào nguyên thủy bí cảnh thì La Phong là một trở ngại rất lớn. Ta nhất định phải đánh bại hắn. Nói rồi nắm tay siết chặt, mở ảo có lôi điện lóe ra. La Phong, thanh niên giả nhân dung quân, đi chân trần, tóc bợm sợm, đang ngưng thần dán mắt vào màn hình, thấp giọng nói. Hắn đã trở nên rất đáng sợ rồi, nhưng không ai có thể ngăn trở ta, ta nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất, nhất định sẽ như vậy. Nam tử phủ kiến trong hắc bào, sâu kiến nhìn chằm chằm vào La Phong trên màn hình, thì thầm nói. Đã trở vào lâu, La Phong hử, cho ngươi lấy được danh tiếng đi, xem đi chẳng mấy chốc, ta sẽ cho các ngươi biết. Xếp hạng thí luyện không gian chỉ là rác rưởi, ta sẽ đánh bại cả đám, kể cả tử thần Bá Lan, kể cả tử thần Bá Lan. Trên trăm vạn thiên tài trung ưu tú nhất, nhất là những thiên tài tuyệt thế đứng đầu, đều chẳng phải loại người dễ khuất phục, ai cũng đều có tự tin và ngạo khí tuyệt đối. Song bây giờ trong số họ, cơ hội tất cả mọi người đều xem La Phong là đối thủ, một đối thủ chẳng dễ xơi, không được, hắn sắp thất bại rồi. Mặc dù thực lực hắn mạnh, nhưng tòa thí luyện tháp thứ 6 khó hơn tòa thứ 5 tới vài lần. Ồ, hắn lại bị thương, sắp xong rồi. Những thiên tài, ai ai cũng dán mắt nhìn, thảo luận tới tấp. Trong tầng thứ nhất, tòa thí luyện tháp thứ 6, chiến đấu đã tiến hành tới thời khắc điên cuồng nhất. Toàn bộ đi tìm chết đi. Đôi mắt La Phong ẩn chứa sát khí làm cho người ta ớn lạnh, trên người đầy vết máu, lưng đã có một lỗ thủng. Chỉ thấy hắn đạp ám vân toa hóa thành chính huyễn thân quỷ thần khó lường. Chính huyễn thân, tuyệt không phải không có liên lạc, mà cùng nhau hình thành một vòng tuần hoàn. Trong phạm vi chính huyễn thân này, xem như là một khu vực tuyệt đối của La Phong. Thân pháp quỷ dị, huyễn kiếm khó lường, ầm ầm, huyết mau mảnh mã phô thiên cái địa. Những gót sắt đạp mạnh xông đến, thân thể to lớn xông vào rất điên cuồng. Vô số huyết mau mảnh mã đều có khu vực của mình. Vô số khu vực lan ra làm cả chiến trường, hoàn toàn trở thành sân nhà của đám huyết mau mảnh mã. La Phong căn bản không có chỗ nào có thể chạy trốn. Chẳng trách tử thần Bá Lan không thể vượt qua tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ 7. La Phong thầm nghĩ, khó khăn cao hơn rất nhiều, cao hơn tầng 7 tòa tháp thứ 5 rất nhiều. Đúng rồi, ở tầng 7 tòa thứ 6, tử thần Bá Lan vượt qua rất nhẹ nhàng, không có biểu hiện cố hết sức gì cả. Nhưng khi vừa tiến vào tầng thứ nhất tòa thứ 7, cho dù liều mạng nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Còn La Phong bây giờ đã cảm giác được vấn đề ở đâu. Mình mặc dù cảm ngộ được cửu tuyến lưu đã đề cao rất nhiều, nhưng tầng thứ nhất tòa thứ 6 rất khó khăn. Bụng, đuôi của một con huyết mao mảnh mã quất vào người La Phong, làm nhất thời thân pháp của La Phong bị cắt ngang. La Phong vốn đã vô cùng mệt mỏi, vừa muốn cố gắng gượng né tránh thì đã bị cả đám gót sắt dẫm đạp, sau đó ý nghĩ mê đi, không biết gì nữa. Thiên tài chiến, người tham chiến thí luyện cuối cùng, La Phong đã giết chết được 6.892 con huyết mao mảnh mã, cũng như người thứ 2 tới thứ 6, trước kia, dừng lại ở tầng thứ nhất tòa thí luyện tháp thứ 6, tổng xếp hạng thứ 3. La Phong cảm giác không gian trước mắt chợt chuyển đổi, sau đó lại xuất hiện ở giữa quảng trường. Chung quanh những thiên tài thuộc nhiều chủng tộc nhân loại đến từ các quốc gia vũ trụ đều nhìn hắn. Hả? La Phong lướt mắt nhìn quanh, nhanh chóng xác định được vị trí tiểu đội càn vu vũ trụ quốc, vội đi tới. Hắn chính là La Phong, tổng xếp hạng thứ 3. Lúc trước căn bản chưa từng nghe tên hắn, lại mạnh tới như vậy. Lần này trong quá trình thí luyện, có một vài người đột nhiên xuất hiện. La Phong là tên mạnh nhất trong số những người đột nhiên xuất hiện đó. Trên đường La Phong đi về đội thiên tài của càn vu vũ trụ quốc, đã nghe các tiếng thảo luận chung quanh như vậy. Tên điên, ngươi quả thật làm ta sợ hết hồn. Thật ghê gớm, thanh niên tóc xanh Phong Lương vội kêu. La Phong, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Những thanh niên khác tuyệt không phải ai cũng quen La Phong, nhưng họ đều cười chúc mừng. Dù sao mọi người khi tới đây cũng biết họ không có hy vọng tiến vào top 1000. La Phong, Nhung Quân, đi với ta. Thanh âm hùng hậu vang lên bên tai La Phong. Giả nhân Nhung Quân, hả? La Phong, Nhung Quân đều quay đầu nhìn về phía một khu vực giữa quảng trường. Chỉ thấy nơi đó có 1.008 vị cường đại bất hủ, đều đã đứng dậy. Đi về phía đội thiên tài của quốc gia vũ trụ mình, người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp trong nháy mắt đã đi tới đội thiên tài càn vu, đồng thời quát. Toàn bộ về chỗ ở, ầm ầm, 1.008 đội thiên tài, với sự chỉ huy của bất hủ, đều trở lại chỗ ở của mình. Lầu 1, cao ốc số 825, đội thiên tài càn vu gồm 1.000 đội viên thiên tài đều đang đứng, dưới uy áp của người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp. Ai ai cũng cung kính kính không dám lên tiếng. Lần này, đội ngũ càn vu vũ trụ quốc chúng ta biểu hiện rất tốt. Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp vang vọng cả đại sảnh lầu 1, đưa ra lời khen ngợi hiếm hoi. Ngoại trừ La Phong, Nhung Quân được xếp top 100, có tư cách tiến thẳng vào tầng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định ra. Còn có 3 người nữa xếp trong top 7.300, có tư cách đấu tranh 900 suất cuối cùng. Ngoại trừ 5 người này ra, những người khác, thiên tài chiến đỉnh cao của các người, tới đây là kết thúc. Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp nói, những lời này làm những thiên tài phía dưới đến từ các tinh vực càn vu vũ trụ quốc thoáng cái đều chùng xuống. Phấn đấu lâu như vậy, bây giờ họ lại bị đào thải rồi. Các ngươi bây giờ có thể trở về sự thật, ly khai nơi này, cũng có thể đợi một thời gian, hệ thống vũ trụ gia đình sẽ đưa thẳng các ngươi, những người đã bị đào thải, truyền tống về đại lục quốc gia vũ trụ từng người. Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp nói, La Phong, Nhung Quân, 5 người các ngươi đi với ta. Nói xong đi nhanh vào hành lang. La Phong, Nhung Quân và 3 người kia vội đi theo. Trong đại sảnh, không khí rất áp lực, kết thúc. Óp, lữ trình của chúng ta đã kết thúc. Ha ha, các vị, chúng ta mặc dù thất bại, nhưng dù sao đã nhận được lời mời có thể tiến vào Càn Vu bí cảnh cũng xem như không tệ rồi. Hương, ta không tin, bây giờ ta kém hơn họ, tương lai ta lại kém hơn họ. Bây giờ chúng ta mới là cấp hạng tinh mà thôi. Lộ trình tu luyện bây giờ cũng vừa mới bắt đầu, phía sau là cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ, còn rất xa xôi. Nói đúng lắm, cho dù tiến vào tầng hạt tâm của công ty vũ trụ giả định, cũng rất khó trở thành bất hủ. Còn ở Càn Vu bí cảnh chúng ta, nhưng lại có thể trở thành bất hủ vĩnh hằng. Đúng, đi chúng ta đi uống rượu đi. Những nam nữ ưu tú có tư cách tiến vào Càn Vu bí cảnh, ngoại trừ vài người được bỏ đi thẳng, trở về sự thật, phần lớn đều cùng rời nhà tới nhà hàng giữa quảng trường chơi. Lúc này, một nền thiên tài Càn Vu vũ trụ quốc có hai con đường để đi tiếp. Đại đa số tiến vào Càn Vu bí cảnh, cực nhỏ tiến vào tầng hạt tâm của công ty vũ trụ giả định. Tương lai như thế nào? Không ai biết.